This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Gọn vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắc thang lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Kính thưa quý vị, Realtor.com dự phóng thị trường nhà đất tại Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận sẽ tiếp tục tăng trưởng khi bước sang năm 2018. Văn phòng địa ốc và quản lý nhà mướn Quan Hưng của Citywide Property đã từng phục vụ tích góp tài sản khách hàng qua hình thức đầu tư mua nhà cho mướn. Nhân dịp Chúa Giáng Trần, xin kính chúc quý vị mùa Noel đầy hồng ân Thượng Đế và một năm mới thịnh vượng và an khang.
Mùa holiday, tiệm Max Samuel có chương trình rất đặc biệt. Nhận đến hôm đạp sàn giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 60 tháng.
Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tiệm Max Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên radio 1.600.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, P&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tiệm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Merry Christmas, Happy New Year. Today's Comfort sẽ tưng bừng, vui nhộn với chương trình phát quà và chụp hình cùng với ông già Noel trong không gian được trang trí thật đẹp cho các em nhỏ từ ngày 15 tháng 12 cho đến ngày 1 tháng 1. Ngoài ra, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe như những tấm nệm Dolce Sogno Italy, nệm cứng, chống đau lưng, 100% made in Italy, 25 năm bảo hành, 90 ngày nằm thử và trả góp dài hạn không tính tiền lời. Đặc biệt, nệm cứng chống đau lưng Aversa King Size giá 1.700 đồng, on sale đặc biệt trong dịp Noel và New Year chỉ còn 799 đồng.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas. Và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chưa đến Christmas mà ông Trump đã tự tặng cho mình một món quà Christmas rất là đáng giá và được ông đánh giá là một thắng lợi tuyệt vời liên quan đến đạo luật cải tổ về thuế đó cô Thu Nga. Vậy là ông có quà sớm rồi.
Ông có quà sớm rồi. Gương mặt của ông bây giờ là tươi cười chứ cũng không có còn là quậu quọ nữa. Nhưng mà phe Cộng hòa tại Mỹ đã ăn mừng trước cái tin mà dự luật về cải tổ thuế được thông qua ngày 20 tháng 12. Và đây là một cái chiến thắng lập pháp quan trọng đầu tiên đối với Tổng thống Donald Trump. Và đúng như vậy ông đã nói, chúng ta có thêm một chiến thắng lịch sử cho người dân Mỹ. Và ông đã tuyên bố tại cuộc họp của nội các là trọng tâm của dự luật này là làm giảm gánh nặng rất nhiều cho giới trung lưu. Và Tổng thống nói rằng mọi người sẽ bắt đầu thấy kết quả vào tháng 2. Và dự luật này có nghĩa là thu nhập đem về nhà nhiều hơn. Và đây là món quà Giáng sinh tuyệt vời cho những người Mỹ làm việc chăm chỉ. Và Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan mô tả đây là một dự luật cải tổ thuế sâu rộng nhất, cổ suý cho tăng trưởng nhiều nhất trong một thế hệ. Và đạo luật công ăn việc làm và giảm thuế được thông qua ở cả Hạ và Thượng viện Mỹ, được phe Cộng hòa ủng hộ, áp đảo nhưng mà bị phe Dân chủ thống nhất phản đối. Sau một cuộc bỏ phiếu lại vì vấn đề thủ tục hôm 20 tháng 12, và văn kiện này đã được đưa qua Tòa Bạch Ốc để Tổng thống ký ban hành thành luật. Và luật này giảm thuế vĩnh viễn cho doanh nghiệp, bớt thuế tạm thời cho người đi làm lãnh lương ở Mỹ, đặt ra giới hạn tối đa cho các khoản khấu trừ thuế thông dụng và đẩy nợ quốc gia lên ít nhất là 1.000 tỷ đô la trong vòng một thập niên. Và phe Dân Chủ thì chỉ trích rằng luật này và thế chấp tương lai của nước Mỹ trong và ngoài nước nhằm làm đầy túi cho người giàu. Ngược lại thì phe Cộng hòa nói là các khoản cắt giảm thuế trong luật sẽ thúc đẩy kinh tế Mỹ và khiến cho doanh nghiệp Mỹ trở nên cạnh tranh hơn trong cả lẫn ngoài nước đó quan hơn.
Về cái đạo luật cải tổ về thuế của Hoa Kỳ thì Tổng thống Donald Trump sẽ không có ký ngay bây giờ bởi vì cái lý do kỹ thuật. Ông sẽ đợi phải tới qua năm 2018 thì mới ký được. Bởi vì cái số tiền 120 tỷ Mỹ Kim sẽ tự động bị cắt nằm trong cái chương trình Medicare trước đây của chính phủ, cho nên là ông không có thể nào ký ban hành trong cái lúc này. Đây là một trong cái gói về cải tổ thuế trị giá lên tới 1.5 ngàn tỷ Mỹ Kim. Mà hiện nay đó thì theo một số các nhà làm luật thuộc phe Cộng Hòa thì họ cho biết được rằng là nó có thể sẽ ảnh hưởng trái ngược lại, nhất là trong cái kỳ bầu cử sắp tới. Bởi vì nó đã dành ưu tiên đặc biệt cho các doanh nghiệp, các công ty lớn cũng như là những người giàu có thì họ được giảm thuế rất là mạnh. Trong khi đó thì cái đạo luật này nó sẽ gây ra cái việc là sẽ có hàng triệu người Mỹ sẽ không có bảo hiểm. Và đặc biệt đó là cái khoản được xem là quan trọng nhất nằm trong cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama, tức là Obamacare. Nghĩa là những ai không muốn mua bảo hiểm cũng được, không có phải bị phạt nằm trong cái đạo luật mới. Thì những ai mà làm có cái số lợi tức từ 25.000 Mỹ Kim một năm thì họ có thể cắt được khoảng 60 đô la mà thôi. Nhưng mà nếu ai làm có lợi tức từ 49.000 cho tới 86.000 một năm thì năm đó họ giảm được khoảng 900 đô la. Nhưng mà nếu ai làm từ 733.000 một năm trở lên thì họ có thể thấy được rằng là họ được bớt phần thuế 51.000 Mỹ Kim. Không biết là trong này có chị Thu Nga hoặc là anh Khô Nguyên hay không. Nhưng mà phía bên đảng Dân Chủ, nhất là những cái tiểu bang có khuynh hướng theo đảng về Dân Chủ, thì họ nói rằng là họ sẽ kiện chính phủ về cái phần giảm thuế đối với lại thuế tiểu bang cũng như là thuế địa phương nằm trong cái chương trình thuế cải tổ thuế của chính phủ mà Đảng Cộng Hòa vừa mới thông qua. Những cái tiểu bang bị ảnh hưởng nặng chẳng hạn như là New York, New Jersey và California là những cái nơi mà số đông, rất khá đông những người có lợi tức cao cũng như là về phần thuế cũng cao và bất động sản của họ cũng cao, thì họ ảnh hưởng rất là nặng, có thể sẽ kiện chính phủ liên bang trong cái khoảng thời gian sắp tới. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chắc chắn sẽ có những vụ kiện tụng liên quan đến đạo luật cải tổ về thuế này. Bởi vì một khi một đạo luật đưa ra thì chắc chắn sẽ có người ủng hộ cũng như cũng có người chống đối. Và những người chống đối thì họ thường sử dụng luật pháp để mà bảo vệ cho quyền lợi của mình, thì chúng ta phải chờ xem như thế nào. Nhưng mà trong lần cải tổ về thuế này, người ta thấy rằng là đạo luật này cũng đã một phần nào đó hủy bỏ luật chăm sóc sức khỏe mà cựu tổng thống Barack Obama đã đưa ra và được xem như là một dấu ấn của ông Obama. Bãi bỏ yêu cầu người dân phải mua bảo hiểm sức khỏe. Và kết quả là trong thập niên tới, số dân trên cả nước có bảo hiểm sức khỏe sẽ giảm đi 13 triệu người. Đó là theo như dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội được đưa ra. Và các cuộc thăm dò ý kiến của quần chúng cho thấy, số người dân trên cả nước phản đối dự luật cải tổ y tế này cao hơn tỷ lệ ủng hộ. Và một số nhà lập pháp bên đảng Cộng hòa thì đổ lỗi cho giới truyền thông báo chí đã suy diễn cũng như đã hướng sự chú ý của người dân đến những mặt tiêu cực cũng như rằng là đưa ra những quan điểm không có chính xác, không có căn cứ để mà người dân phản đối và cũng như đồng thời giảm đi tầm quan trọng của những lợi ích khi mà đạo luật này được đưa vào thực hiện. Thì bây giờ muốn biết thực hiện được có lợi có hại như thế nào thì phải đợi và xem thử xem nó sẽ đi về đâu cũng như ảnh hưởng như thế nào đến mọi người. Thưa quý vị, Giáng sinh cũng gần sắp đến và bây giờ người ta lo ngại tình hình an ninh bởi vì một số tổ chức khủng bố cũng như các nhóm cực đoan thì thường nhắm vào những cái dịp lễ lớn để mà thực hiện các hành động tấn công khủng bố nhằm gây sự chú ý cũng như sát thương nhiều nhất. Thì mới đây một bản tin cho biết tại Úc Đại Lợi thì khoảng một cái chiếc xe SUV đã lao vào một đám đông ở thành phố Melbourne khiến cho khoảng là 19 người bị thương. Trong đó có một em bé còn khá nhỏ đã bị thương sau khi chiếc xe hơi SUV màu trắng lao vào một đám đông trong giờ cao điểm tại trung tâm thành phố Melbourne của Úc. Và theo cảnh sát đã xác nhận đây là một hành động cố ý. Bản tin được đưa đi cho biết một em bé tuổi còn khá nhỏ đã bị thương nặng ở đầu và một vài người đã được ngay lập tức đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong khi đó thì 12 người khác thì đạt được chữa trị ngay tại hiện trường. Vụ lao xe hơi vào đám đông này xảy ra vào chiều ngày hôm nay theo giờ của Úc, tức là ngày 21 tháng 12, ngay gần tòa nhà ga Flinders Street, khiến cho toàn bộ khu vực trung tâm của thành phố lớn thứ hai của nước Úc đã bị chặn lại. Trong một thông cáo được đánh đi khoảng 5 giờ chiều theo giờ địa phương ngày hôm nay, thì cảnh sát của bang Victoria cho biết họ đã bắt giữ được hung thủ và được đánh giá và xác định đây là một hành động cố ý. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang xác định động cơ của vụ này là gì. Ngoài tài xế lái chiếc xe tải này thì còn một người khác cũng đã được bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Theo các nguồn tin từ các nhân chứng tại hiện trường cho biết họ đã trông thấy một chiếc xe hơi Suzuki Swift màu trắng lao vào dòng người đi bộ tại khu vực sầm uất là Elizabeth Street vào lúc 6 giờ 42 phút chiều ngày hôm nay theo giờ địa phương. Sự việc này xảy ra gần một năm sau vụ lao xe hơi vào đám đông người đi bộ ở siêu thị Borky Street cũng tại Melbourne hồi tháng 1 năm ngoái, khiến 6 người bị thiệt mạng và vụ đó chỉ cách vụ xảy ra trong ngày hôm nay vài dãy phố về phía bắc mà thôi. Trong lần đó thì cảnh sát Úc cho biết không phải là một vụ tấn công khủng bố, nhưng bây giờ thì người ta đang điều tra xem vụ này có phải là vụ khủng bố hay không. Và trong ngày hôm qua thì tại Anh Quốc thì cũng đã phá vỡ một âm mưu tấn công khủng bố trong dịp lễ Giáng sinh. Thì bây giờ thấy rằng là Giáng sinh gần đến rồi, các tổ chức khủng bố cũng đang lên kế hoạch rồi thì mọi thứ cần phải cẩn thận hơn nữa, cô Thu Nga.
À, đúng như vậy. Và cái sự việc này chúng ta thấy rất là kinh hoàng. Khi mà chiếc xe tông vào thì người ta thấy rằng mà những người bị tông đó văng tứ tung hết. Và cái số người mà bị thương đó thì chúng ta cũng biết là khi mà mới xảy ra thì ít khi mà biết được ngay là bao nhiêu rồi có thể là tăng thêm. Nhưng mà hình ảnh từ hiện trường cho thấy là số người nằm trên mặt đất gần một chiếc xe lớn màu trắng. Và đội cứu thương của Victoria cũng cho biết trong một thông cáo rằng một đứa bé mẫu giáo được đưa tới bệnh viện như là Khu Nguyên vừa mới nói qua. Nhưng mà chúng ta thấy như vậy là cái việc mà khủng bố này trong mùa Giáng sinh ở khắp nơi chúng ta phải cẩn thận hết sức. Thì vì tại Anh thì cũng cảnh sát cũng đã phá âm mưu khủng bố rồi. Và cảnh sát cũng đang tiếp tục khám xét hai cái khu nhà sau khi một âm mưu khủng bố Hồi giáo cực đoan vào đêm Giáng sinh đã bị chặn đứng. Và các sĩ quan vũ trang của một đội gỡ bom tiến hành cái cuộc đột kích tại năm khu nhà ở South Yorkshire và Derbyshire hôm 19 tháng 12. Chúng ta thấy cái sự việc này kinh hoàng quá. Và cái việc mà sau này khủng bố hay dùng cái loại mà xe để tông vào người, coi bộ là họ cũng áp dụng cũng nhiều. Nhưng mà cái sự việc này thì người ta nói rằng chưa có biết là có phải là khủng bố hay không. Nhưng mà đây là cái thành phố lớn thứ hai của Úc, Australia, và cái người bị thương thì cũng nhiều quá. Và cái ô tô này vượt đèn đỏ về cái nơi mà đông đúc nhất ở trong thành phố, và hình ảnh từ hiện trường thấy rằng người nằm thấy cũng rất là tội nghiệp văn tứ tung đó Quang Hưng.
Vâng, đó là một trong những cái sự kiện xảy ra. Tuy nhiên thì chính quyền của Úc thì nói rằng đây không có phải là hành động của một kẻ có liên quan đến cái nhóm khủng bố. Vào ngày hôm nay thứ năm thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họ sẽ bỏ phiếu về cái việc bác bỏ cái quyết định của Tổng thống Trump là công nhận Jerusalem là thủ đô của người Do Thái. Thì Tổng thống Donald Trump ông đe dọa là sẽ cắt viện trợ đối với lại cái quốc gia nào bỏ phiếu chống lại cái quyết định của ông trong ngày hôm nay. Và một số những cái quốc gia trong cái nhóm Hồi giáo thì họ cũng lên tiếng bác bỏ về cái việc mà đe dọa của Tổng thống Donald Trump. Đây là cái hành động được xem là vượt quá cái quyết định của bà đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley. Thì Tổng thống Trump có tweet và viết một cái lá thư nói rằng là 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là sẽ bị Hoa Kỳ trả đũa chống lại những cái quốc gia này nếu mà họ bỏ phiếu thuận về cái nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là kêu gọi Tổng thống Trump phải hủy bỏ quyết định của ông. Bà Haley có nói là Tổng thống đã yêu cầu bà là phải thông báo cho ông biết quốc gia nào đã bỏ phiếu chống lại Hoa Kỳ và khởi sự cho cái việc họp vào ngày hôm qua ngay tại tòa Bạch Ốc. Thì bà Haley ngồi chung sát cạnh với lại Tổng thống Trump. Thì Tổng thống Trump có nói với lại các phóng viên nhà báo rằng là Hoa Kỳ đã quá mệt mỏi vì những cái sự lợi dụng của các quốc gia khác. Và ông cũng đã ca ngợi bà đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là đã gửi ra một cái thông điệp rất rõ ràng trước cái cuộc bầu phiếu vào ngày hôm nay. Trước khi mà bà Haley có gửi ra một cái lá thư cũng như là tweet ấy, thì ông đại sứ của Palestine ở bên Liên Hợp Quốc là ông Ri Mansour có cho biết, ông nói rằng ông dự trù là sẽ có rất là nhiều quốc gia bỏ phiếu về cái nghị quyết này. Tức là yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải thay đổi cái ý kiến của ông công nhận Jerusalem là thủ đô của người Do Thái. Tuy nhiên những quốc gia này cứ ăn ngân sách của Hoa Kỳ hoài mà rốt cuộc lại không có làm theo đúng như Hoa Kỳ, phải không anh Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng rồi. Chính xác thì ông Trump đã nói rằng là họ, những quốc gia đó đã hưởng hàng trăm triệu Mỹ Kim, thậm chí hàng tỷ Mỹ Kim từ Hoa Kỳ, rồi bây giờ lại bỏ phiếu chống lại Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ sẽ theo dõi sát sao những cái lá phiếu này. Và ông Trump nói rằng cứ để họ biểu quyết chống lại đi, rồi chúng ta sẽ tiết kiệm được bộn tiền và chúng ta không màng đến nó nữa. Thì đây được xem như là một trong những lời cảnh cáo của ông Trump nhắm vào những quốc gia, để những quốc gia này phải biết suy nghĩ lại trước khi bỏ phiếu gọi là chống lại quyết định của Tổng thống Trump để quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái. Và vụ này cũng đã khiến cho nhiều quốc gia, thậm chí có những quốc gia là đồng minh của Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng phản đối. Nhưng bây giờ phải chờ xem cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay, 21 tháng 12, giữa 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra như thế nào. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin liên quan đến Bắc Hàn, cũng là một trong những vấn đề mà thế giới quan tâm trong suốt thời gian vừa qua. Thì một bản tin cho biết Hoa Kỳ và Trung Cộng đang thảo luận và có thể sẽ sớm đưa ra dự thảo nghị quyết Liên Hiệp Quốc nhằm gia tăng mức độ trừng phạt đối với Bắc Hàn sau vụ thử hỏa tiễn hồi tháng 11 vừa qua. Một giới chức của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong ngày hôm qua cũng đã lên tiếng xác nhận Hoa Kỳ và Trung Cộng đang đàm phán, nhưng chưa rõ Bắc Kinh có nhất trí áp đặt thêm những lệnh trừng phạt mới lên Bắc Hàn hay không. Nghị quyết trừng phạt mới dự kiến nhắm vào nguồn cung các sản phẩm từ dầu mỏ cho Bắc Hàn. Đây là phản ứng của Liên Hiệp Quốc đối với vụ phóng thử hỏa tiễn Hwasong-15 hôm 29 tháng 11 của Bắc Hàn. Và một nhà ngoại giao giấu tên cho biết nghị quyết sẽ được đưa cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tuần này. Trong những lệnh trừng phạt trước đó, thì Hoa Kỳ thường đồng ý trước với Trung Cộng về các khoản trước khi đưa ra Hội đồng Bảo an. Và nhờ vậy, những dự thảo nghị quyết đó đã được thông qua một cách nhanh chóng. Sau vụ thử hỏa tiễn Hoan Son 15 thì Ngoại trưởng Jack Tillerson của Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi cần có thêm những biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Hàn. Và trong tuần trước thì ông Tillerson đã nói chiến dịch gây áp lực phải được tiếp tục và gia tăng cho đến khi nào đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên mà thôi. Đáp trả lại các vụ phóng thử hỏa tiễn và chương trình hạt nhân của Bắc Hàn thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã áp đặt các lệnh hạn chế nhập khẩu các sản phẩm từ dầu mỏ, khí đốt thiên nhiên, cũng như hạn chế thuê mướn lao động của Bắc Hàn tại nước ngoài. Đồng thời, Bắc Hàn còn bị cấm xuất khẩu than đá, sắt, chì và các sản phẩm dệt may cũng như hải sản. Các lệnh trừng phạt kể trên đều nhắm vào việc siết chặt nguồn thu của Bắc Hàn, từ đó khiến cho quốc gia này hết tiền cũng như là không có ngân khoản để phát triển chương trình hạt nhân và quân sự của mình, đồng thời gây sức ép mạnh mẽ để bắt buộc lãnh đạo của họ là ông Kim Jong-un phải ngồi vào bàn đàm phán. Và bây giờ chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ cũng như Trung Cộng đã thảo luận để gia tăng thêm các biện pháp siết chặt hơn nữa đối với anh Bắc Hàn này, nhưng kết quả siết chặt như thế nào, mạnh mẽ như thế nào thì còn phải đợi anh Trung Cộng vốn là một đồng minh thân cận nhất của Bắc Hàn đó cô Thu Nga.
Bởi vậy cho nên lúc nào cũng binh vực Bắc Hàn thôi. Nhưng mà Mỹ, Canada sẽ tổ chức thượng đỉnh 16 nước về cái việc mà nguyên tử của Bắc Hàn. Và những quốc gia mà sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh này ở Vancouver vào tháng tới gồm có Úc, Anh, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, New Zealand, Philippines, Thái Lan, Pháp, Ethiopia, Hy Lạp, Colombia, Bỉ, Nam Phi, Hà Lan, Luxembourg và Hoa Kỳ. Và cùng tham gia sẽ có Nhật Bản, Nam Hàn cũng như là Ấn Độ. Và Washington cũng muốn hạn chế nghiêm ngặt hơn cái nguồn cung cấp xăng dầu cho Bình Nhưỡng trong những cái hạn chế khác. Thì chúng ta thấy rằng cái ông Bắc Hàn này, ông không có cần ăn và ông chỉ cần làm sao mà có bom nguyên tử mà thôi. Vì vậy cho nên lính của ông cứ tiếp tục là đào tẩu qua Nam Hàn. Và binh lính Nam Hàn bắn cảnh cáo các lính gác Bắc Hàn đang truy tìm một người lính đã đào tẩu vào sáng sớm. Và người lính xuất hiện từ màn sương mù dày đặc tại trạm kiểm soát vào khoảng 8 giờ ngày hôm nay sau khi mà vượt qua khu phi quân sự gọi là DMZ, truyền thông của Nam Hàn cho biết như vậy. Và sự việc này xảy ra chỉ vài tuần sau khi một lính Bắc Hàn lại thực hiện một những cuộc đào tẩu mà người ta thấy rất là vô cùng ngoạn mục. Vào ngày 13 tháng 11 thì một người lính Bắc Hàn bị bắn khi đang cố gắng vượt qua khu của phía nam của khu vực an ninh của bàn môn điếm. Và rất ít lính Bắc Hàn liều mạng chạy qua khu vực phi quân sự DMZ để chạy qua miền nam. Nhưng mà bây giờ đó người ta cũng làm rồi và được mệnh danh là một trong những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới. DMZ là cái vùng mà phân chia hai miền Bắc Hàn và Nam Hàn và được thép gai, camera, hàng rào điện và bãi mìn. Và hãy mà cứ phía bên nào, bên này mà nhúc nhích là bên anh Bắc Hàn là nổ súng liền rồi Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái lần trước thì người ta cũng coi được cái đoạn video rất là ngoại mục. Một trong những cái người lính họ chạy qua được cái biên giới của phía Nam. Và sau đó thì lính của Bắc Hàn sau đó bắn ra phía từ phía sau. Trở lại Hoa Kỳ thì ngày hôm nay chúng ta chỉ còn có 2 ngày nữa. Nếu mà Quốc hội không có thông qua về cái dự luật chi tiêu thì kể như là chính phủ sẽ đóng cửa kể từ vào ngày mai. Hiện nay thì các nhà làm luật thuộc Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện họ cũng đã công bố một cái dự luật chi tiêu mới để mà có thể ngăn chặn không có cho chính phủ bị đóng cửa vào cuối tuần này và cũng cho phép các nhà làm luật được trở về nhà ăn cái lễ Giáng sinh. Cái dự luật của Đảng Cộng Hòa được công bố sáng sớm ngày hôm nay thứ Năm, đặc biệt là có vấn đề có liên quan đến ngân sách và vấn đề di trú. Tuy nhiên thì các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa hiện nay họ vẫn chưa có quy tụ được đủ cái số lượng phiếu để mà có thể thông qua. Đặc biệt là rất nhiều các đảng viên của Đảng Cộng Hòa họ đang bực bội về cái điều khoản, nhất là những cái thành viên người ta gọi là diều hâu đó. Thì họ hy vọng là chính phủ sẽ phải tăng cái ngân sách dành cho ngũ giác đài trong năm nay và cái cuộc bỏ phiếu có thể sẽ bắt buộc phải thực hiện trong ngày hôm nay và sau đó thì Thượng viện cũng sẽ bỏ phiếu để mà thông qua. Hạ viện thì họ vừa mới mong đó là sẽ phải có ít nhất là số tiền 81 triệu Mỹ Kim ưu tiên cứu trợ dành cho tiểu bang Texas và Florida, nhưng mà cái số phận 81 tỷ Mỹ Kim này rất có thể là sẽ không có được bỏ vào trong cái ngân sách để mà có thể bỏ phiếu trong ngày hôm nay, ngăn chặn không có cho chính phủ phải đóng cửa. Nếu mà đóng cửa thì anh Khôi Nguyên khỏi phải đi làm.
Chính phủ đóng cửa chứ không phải đài đóng cửa đâu anh. Nhưng mà thưa quý vị thì bây giờ chúng ta thấy cũng còn có khoảng vài ngày nữa mà thôi sẽ đến đại lễ Giáng sinh. Và bây giờ người ta khắp mọi nơi, các cửa hàng đều mở ra, và thậm chí một số cửa hàng còn nói rằng là họ sẽ mở cửa đến khuya để cho người dân có thể đi đến và mua sắm những quà cáp để chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh. Và cựu Tổng thống Barack Obama của chúng ta cũng thế, nhưng mà ông Obama đã có một hành động rất là tuyệt vời khi mà gây một cái sự ngạc nhiên các em trai cũng như em gái tại Boys and Girls Club ở DC, khi mà ông đã mặc một đội, mặc dù mặc đồ rất là bình thường, đội một cái nón của ông già Noel và mang những cái món quà đến cho các em để giúp cho các em vui hơn trong ngày lễ Giáng sinh này, thì một câu chuyện rất là hay cũng như cảm động. Thì ông đội mũ của ông già Noel mang một túi đầy đồ chơi đến tặng cho các em, tức là khoảng 50 em nhân dịp lễ Giáng sinh. Và trên Twitter thì ông có viết rằng là không có thời điểm nào tuyệt hơn, tuyệt vời hơn mùa lễ hội để có thể ở và chia sẻ đến tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng. Và các em trai cũng như em gái này rất là vui mừng và ngạc nhiên khi thấy ông Obama đội nón của ông già Noel đến để mà gặp gỡ các em này. Và ông cũng đã chụp hình với các em đủ mọi sắc tộc, sắc dân hết, thấy có cả Á Châu, Mỹ người gốc Phi Châu cũng như là Mỹ Trắng thì thấy đều có đầy đủ hết, Hispanic cũng có luôn. Và các em này khi thấy Tổng thống, cựu Tổng thống Barack Obama đến đã ngay lập tức xúm lại cũng như rằng là có trò chuyện và rất là vui mừng hân hoan. Thì không biết khi nào bà già Noel Thu Nga đến tặng quà cho Khôi Nguyên đây, bà già Noel.
Tưởng đâu nói là Khôi Nguyên, bé Khôi Nguyên và bé Quảng Hưng chờ cựu Tổng thống Obama tới mang quà tới chứ. Bà già là bà già Noel thì đi không có nổi đâu. Nhưng mà tới cái mùa Noel này thì chúng ta thấy là cái việc mà tặng quà là một cái điều rất là phổ thông. Và người ta quên đi cái ý nghĩa của cái ngày Noel là thế, như thế nào. Chỉ có mua quà và mua quà. Bây giờ chỉ còn mấy ngày nữa, quý vị mà đi ra ngoài shopping, quý vị thấy cái hàng dài chờ để mà trả tiền. Xong rồi tới sau Noel rồi, quý vị cũng sẽ thấy hàng dài để mà trả trở lại. Tuy nhiên trong cái không khí này thật vui thật. Nhưng mà thất vọng rồi, không có White Christmas. Chúng ta sẽ chờ White Christmas sang năm.
Anh Khôi Nguyên lấy cái tấm hình cũ chụp mấy tuần vừa rồi đó ở bên Houston có tuyết á. Anh làm Photoshop trở lại. Anh nói là cho đỡ ghiền.
Cho đỡ ghiền. Đúng như vậy, hôm tuần này sẽ không, đợt này thì Christmas sẽ không có White Christmas. Nhưng mà chúng ta chỉ hy vọng rằng là một Giáng sinh êm đềm sẽ được diễn ra mà thôi, chứ không phải rằng là suốt ngày cứ nghe những cái thông tin tấn công khủng bố, rồi lao xe chết người, rồi bắn thử hỏa tiễn như vậy hoài thì nó cũng mệt lắm không cô Thu Nga?
Đúng như vậy, chúng ta cầu chúc mọi người có một cái tuần lễ mà đón chào Giáng sinh một cách bình an và hạnh phúc. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Vâng, cái con cá của chị Thu Nga chắc cũng mệt lắm mà.
Mệt lắm.
Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả quý thính giả của Thu Nga và anh Quang Hưng một ngày thật là vui tươi, bình an, và chúng ta chuẩn bị còn vài ngày nữa thôi sẽ đến Giáng sinh. Và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.
Được sự bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Radio Sài Gòn Dallas cảm ơn Hong Kong Marketplace và Asia Times Square đã bảo trợ chương trình này và chúc công ty của quý vị luôn phát triển.
Thông báo đặc biệt, tiệm hột xoàn Symphony đang có chương trình giảm giá đến 60%.
Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Tiệm hột xoàn Symphony có hơn 1.000 viên kim cương được chứng nhận của GIA, EGL, IGI, được design bởi Veragio, Pandora để bạn tha hồ lựa chọn. Symphony là nơi để bạn lựa chọn đồng hồ Rolex sang trọng. Đặc biệt, Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức của bạn. Tiệm hộp xoàng Symphony có 2 địa điểm.
Symphony nằm trong Mall Northeast, thành phố Hurst. Điện thoại 817-537-2408. 817-537-2408.
Điểm thứ hai trong khu shopping Hillland Mall tại Forward 682312 0303 682312 0303. Website symphonyjeweler.com đang giảm giá đến 60%.
Kính thưa quý vị, Realtor.com dự phóng thị trường nhà đất tại Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận sẽ tiếp tục tăng trưởng khi bước sang năm 2018. Văn phòng địa ốc và quản lý nhà mướn Quan Hưng của Citywide Property đã từng phục vụ tích góp tài sản khách hàng qua hình thức đầu tư mua nhà cho mướn. Nhân dịp Chúa Giáng Trần, xin kính chúc quý vị mùa Noel đầy hồng ân Thượng Đế và một năm mới thịnh vượng và an khang.
Chợ New Trường Nguyên, chợ New Trường Nguyên.
Holiday Big Sale, Holiday Big Sale. Tiệm có gà mới 2018, 19.99 một bịch, đùi gà nhỏ 2 pound 99 cents, nhãn tươi 1.99 một pound, bí rợp 39 cents một pound, cải lùn 2 pound 99 cents, khoai môn lớn 3 pound 99 cents, bột me 3 gói 99 cents, cà phê Vina 1.69 cents một bịch, nước tương Noa 1.59 cents một chai, cá chim vàng lớn 2.49 cents một pound, bắp chín không vỏ 1.49 cents một bịch.
Chợ New Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời.
Linh Độ xin kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng. Năm mới với nhiều thách thức và cơ hội mới phía trước. Hãy nắm bắt những cơ hội may mắn từ ngày hôm nay. Và đừng quên mùa khai thuế sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 1.
Linh Độ với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm hân hạnh đồng hành cùng quý khách để hỗ trợ tư vấn miễn phí về những thay đổi về luật thuế năm 2018. Chúng tôi giúp tư vấn khai thuế cá nhân và doanh nghiệp mang hiệu quả tài chính tốt nhất cho quý vị.
Linh Độ, đại diện chính thức của bảo hiểm Farmers, điểm đến duy nhất của tất cả các loại bảo hiểm và dịch vụ.
Văn phòng tại 1407 East Bell Light Road, phòng 804 Richardson, góc Belline và Plano. Số điện thoại 972-235-4003, 972-235-4003.
Toyota of Grapevine cam kết sẽ phục vụ cộng đồng Việt Nam thật tốt về tất cả các nhu cầu mua xe của quý vị. Xin chào quý vị, tôi là Kim, là vợ của quản lý Nao. Từ việc bán xe cho đến công việc service xe, các phụ kiện của xe chúng tôi đều nói tiếng Việt với bạn, xem bạn như người nhà của chúng tôi.
Nhờ sự ủng hộ của các bạn, Toyota of Grapevine đã đạt doanh thu kỷ lục trong năm nay. Chúng tôi đang làm tất cả để thực hiện tốt nhất các thỏa thuận cho năm 2017.
Chương trình Toyota Ton cuối năm 2017 với số lượng khổng lồ các loại xe đã sử dụng, giá từ 1.000 đô la và có hơn 700 chiếc xe mới trả góp không tiền lời. Đội ngũ bán hàng trung thực kinh nghiệm, hãy đến với Toyota of Grapevine gần phi trường Dallas Fort Worth để giúp bạn có được một chiếc Toyota mới tuyệt đẹp với chi phí thấp.
Toyota of Grapevine là sự lựa chọn của bạn. Website toyotaofgrapevine.com, số điện thoại 817-329-5949, 329-5949.
Tín dụng em xấu quá,
hãy gọi Life Solution.
Cần mua xe mà tín dụng xấu,
hãy gọi Life Solution.
Cần mua nhà mà tín dụng xấu,
nên gọi Life Solution.
Nợ nhiều quá phải làm sao?
Phải gọi Life Solution.
Vì collection quấy rầy,
hãy gọi Life Solution.
Ai cắt tín dụng của tôi phải làm sao?
Nên gọi Life Solution.
Cần bill credit phải làm sao?
Hãy gọi Life Solution.
Tôi có nhiều nợ cũ cần xóa phải làm sao?
Nên gọi Life Solution.
Tôi cần credit tốt để mở business,
hãy gọi Life Solution.
Cần kiểm tra tín dụng phải làm sao?
Phải gọi Life Solution.
469-299-4777 469-299-4777 469-299-4777
Free credit report và tham khảo miễn phí.